Phần 3. Hôm nay quốc khánh Pháp, cờ tam tài treo quanh Hồ Gươm, đèn điện sáng trưng hai bên cửa tòa Đốc Lý. Người ta còn treo cả đèn lên đầu tượng thần tự do bên vườn hoa Pulper. Tiếng là Hà Nội có nhà máy đèn bờ hồ từ năm 1895, nhưng chỉ cấp cho các công sở và một vài tư dinh vì công suất quá nhỏ. Đường phố vẫn treo đèn dầu. Cảnh sát mặc quần sóc trắng, đội mũ cắt trắng, đeo súng nòng dài đi lại. Đôi mắt cú mèo lia qua lia lại. Người Pháp dân sự và đám quân nhân mặc đồ sơ vin ùn ùn tới. Bông xoa, râm ran. Phu trả khách xong, vội vã kéo xe ra thật xa ngồi chờ. Khu vực này cảnh sát cấm không cho xe đỗ. Lan mặc váy đầm trắng, đầu đội mũ vải mềm trắng. Chỉ thiếu một bông hoa bên ngực trái là giống cô dâu. Cô tươi tắn khoác tay chồng đi vào. Ngoài sảnh đến phòng khách tiết, bóng điện các màu làm các chậu hoa bị lép vế. Mọi người biết nhau cả vì đều ở quanh quần Hồ Gươm. Họ đứng thành từng nhóm, chuyện rôm rả. Các ông chồng hỏi thăm bạn bè, các bà vợ ăn nam rúm vào một góc. Có lẽ vì vốn tiếng Pháp chỉ đủ hỏi tiền lương. Lan gật đầu chào cô thợ may Josephine. Anh chàng thợ rèn Jacques Donet hớn hở bên cô vợ An Nam. Anh em nhà buôn Francois vui vẻ cùng huýt sáo một bài hát Pháp. Còn ca sĩ Heloise trong bộ váy diêm dúa, đêm nay cô có cơ hội hát sướng mồm. Mấy nhạc công mặt mũi căng thẳng thử đàn. Lan đảo mắt khắp lượt mà không nhìn thấy Trúc. Từ ngày lấy lắc lăng, quốc khánh năm nào cô cũng cùng chồng dự tiệc chiêu đãi và khiêu vũ. Nhưng cô không hiểu ngày này, cô lay lay tay chồng. Quốc khánh là gì? Lắc lăng nhún vai tỏ ý chê trách vợ. Đó là ngày người dân Pháp đứng lên làm cách mạng lật đổ chế độ quân chủ, tức là lật đổ vua thay bằng chế độ Cộng Hòa. Và người ta lấy ngày 14 tháng 7 là ngày sinh ra chế độ mới gọi là quốc khánh. Lan vặn vẹo. Thế sao An Nam vừa có vua lại vừa có quan Pháp? Cái ngày hạ bệ vua An Nam hay đuổi người Pháp về nước thì gọi là ngày quốc khánh An Nam đúng không? Lắc lăng hôn nhẹ lên má vợ. Em thông minh lắm. Nhưng chỉ nên hạ bệ vua thôi, không nên đuổi người Pháp vì chồng em là người Pháp. Lan hóm hỉnh. Lắc lăng ôm vợ. Ồ, cô gái bán gạo, em đáng yêu lắm. Lan trúng chím nhìn chồng như muốn nói, chúng ta về nhà đi. Tiếng ồn ào nhỏ dần từ ngoài lan vào trong. Ngài toàn quyền Paul Dumer đang vào. Đám quan chức phủ toàn quyền, phủ thống sứ cúi đầu chào trân trọng. Paul bắt tay từng người. Lần trước, Lan đã đến tận dinh xin gặp nhưng ông ta từ chối. Lấy lý do bận vì đang chuẩn bị mời thầu xây cầu trên sông Cái. Không bỏ lỡ cơ hội, Lan kéo chồng lại bên vị toàn quyền. Kính chào ngài toàn quyền. Con người hiếm khi ban phát nụ cười cho ai, hôm nay đã nhếch mép. Chào bà Tư Hồng, người nổi tiếng xứ Đông Dương của tôi. Nhân đây cũng xin nói lại cho bà rõ. Tôi đến An Nam quá muộn để giữ lại những di tích cần thiết, đặc biệt là các cửa thành. Nhẽ ra nó phải được bảo tồn. Chúng có những phong cách lớn gắn bó mật thiết với lịch sử đáng cho ta phải trân trọng. Giống như Khải Hoàn Môn ở Paris, các cửa thành đó rất đẹp cho tương lai thành phố mà không cản trở giao thông và quy hoạch của chúng tôi. Cảm ơn ngài đã đánh giá tôi quá cao. Cảm ơn ngài tiếc cho cái không còn. Vâng, thưa ngài, xứ Đông Dương do ngài cai quản, nhưng quan lớn trong suy nghĩ của dân An Nam thì dân chi phụ mẫu. Ghi chú, tức là cha mẹ của dân. Hết ghi chú. Thưa ngài, tôi biết ngài bận bịu với kế hoạch khai thác thuộc địa để mang lại phồn vinh cho nước Pháp. Song tôi hy vọng ngài sẽ dành cho tôi chút ít thời gian. Tôi muốn được bày tỏ với ngài suy nghĩ của nhà kinh doanh Bắc Kỳ. Paul nhìn Lan, biết không thể từ chối. Tôi sẵn sàng lắng nghe nếu điều bà sẽ trao đổi có ý nghĩa với chính phủ bảo hộ. Và để bà có nhiều thời gian hơn dành cho kinh doanh, bà nên gửi trước cho ông thư ký đây những điều bà muốn bày tỏ. Paul quay sang phía viên thư ký. Ông Daniel đây sẽ sắp lịch và thông báo cho bà biết cụ thể thời gian. Vô cùng cảm ơn ngài. Ông ta bắt tay Lan, nhưng chỉ gật đầu với Lắc Lăng rồi đi về phía sân khấu. Lan đưa danh thiếp cho viên thư ký, ông này đọc nhanh đến ngạc nhiên. Bà đã lắp dây nói. Xin hỏi ngài, văn minh của người Pháp mang sang An Nam cho ai dùng? Lan đánh đá, viên thư ký mỉm cười. Tôi không có ý như vậy. Ý tôi muốn nói bà là người An Nam đầu tiên ở Bắc Kỳ sử dụng phương tiện văn minh này. Tôi sẽ gọi cho bà. Ông Đốc Lý vỗ tay ra hiệu cho mọi người trật tự. Ban nhạc tấu quốc thiểu Pháp. Lan thấy ai cũng đặt tay phải lên tim, mặt nghiêm trang hát. Tiếng hát vừa dứt, Đốc Lý nói rất to. Đi lên, những con người của Tổ quốc. Mọi người hồ hởi vỗ tay rầm rầm. Chờ tiếng vỗ tay dứt hẳn, ông Đốc Lý cất giọng trầm ấm như diễn viên kịch mà Lan cùng chồng đi xem ở rạp hội âm nhạc. Tôi muốn các bạn vỗ tay thật nồng nhiệt chào đón ngài toàn quyền đến dự tiệc chiêu đãi quốc khánh Pháp tại Hà Nội. Tiếng vỗ tay lại rào rào, kèm theo những câu bình luận chỉ hai người nói với nhau nghe được. Tôi xin cảm ơn các công dân Pháp, bạn bè người An Nam có quan hệ thân thiết với chính quyền bảo hộ có mặt trong buổi tối hôm nay, những người đã, đang và sẽ làm cho nước Pháp ngày càng phồn vinh, cho chính phủ bảo hộ lớn mạnh. Nhân quốc khánh nước Pháp, tôi xin cảm ơn bà Trần Thị Lan, người phụ nữ An Nam đầu tiên dám mở công ty thầu khoán ở Bắc Kỳ, tạo cảm hứng kinh doanh cho nhiều nhà buôn lập công ty và đóng thuế rất lớn cho chính phủ bảo hộ. Công việc xây dựng Hà Nội, khai hóa văn minh mới đi được chặng đầu tiên nên rất cần những đồng tiền thuế của các bạn. Xin nâng cốc chúc mừng quốc khánh nước Pháp vĩ đại, chúc sức khỏe quý ông, quý bà. Tiếng chạm cốc canh cách, bạn bè Lắc Lăng ùa lại chúc mừng Lan. Cô dâng lên niềm tự hào. Ông Đốc Lý bắt tay khiến Lan cảm động dù biết là xã giao. Đám đông nhốn nháo khi ban nhạc dạo đàn. Ca sĩ Helois bỗng cất tiếng hát cao vút. Một vài người nhún nhảy theo âm thanh lúc trầm lúc bồng. Lan nhớ lần theo chồng đi khiêu vũ ở khách sạn Grand. Ghi chú, này là dãy nhà của công ty Intermex, trông ra Hồ Gươm ở phố Lê Thái Tổ, quận Hoàn Kiếm. Hết ghi chú. Tối đó, các cô vợ An Nam bất động vì nó quá xa lạ. Tất cả ngồi nhìn chồng mình uốn éo với các bà đầm già. Chỉ có Lan mạnh dạn bước ra cùng chồng. Cô đã từng khiêu vũ tại nhà chị ba. Cô quay người, xoay theo cánh tay của chồng. Đêm về chân đau nhức vì đôi giày da cọ vào bàn chân. Sau đó đám me bạo dạn bắt trước và họ gọi cô là đệ nhất khiêu vũ Bắc Kỳ. Lắc Lăng ôm vợ nhảy điệu vals. Ông ta không thể tin nổi sao vợ ông có thể nói chuyện với ngài Paul thoải mái như vậy. Ngay đại tá của sở chỉ huy chiến dịch Bắc Kỳ trao đổi công việc thường xuyên với ông ta, nhưng lần nào cũng lúng túng như gà mắc tóc. Lắc Lăng vuốt bờ vai vợ, cả hai xoay trong tiếng nhạc êm đềm. Dù có tới 6-7 công ty ở Hà Nội do người An Nam thành lập cùng nhiều nhà thầu, nhà buôn lớn, nhưng từ tổng chú sứ đến khi chức này đổi thành toàn quyền, họ chưa bổ nhiệm ai vào phòng thương mại. Thương nhân Pháp và Hoa Kiều chiếm hết các vị trí, thậm chí họ còn tìm mọi cách có chân. Cái danh đó hoàn toàn không phù phiếm, chẳng để trang trí, ngược lại, nó đảm bảo và tăng sự tin cậy trong các thương vụ. Từ đó, họ sẽ kéo về những hợp đồng béo bở. Lan bực tức vì chuyện này, cô từng ép chồng tìm cách gặp ngài toàn quyền, nhưng Lắc Lăng chối đầy đầy. Lần gặp này chả biết có kết quả không, vì Lắc Lăng bảo Paul Dumer là nhà chính trị đầy tham vọng. Ông ta chỉ ra lệnh và ra lệnh. Ngài không bao giờ giải quyết những chuyện như vậy và sẽ đẩy xuống gặp các ông phụ trách. Ngài chỉ ký nếu có sự đảm bảo từ cấp dưới. Lan đọc đi đọc lại dòng chữ đại tá Kreipier viết về ngài toàn quyền gửi cho cô. Paul Dumer đỗ bằng cử nhân toán năm 20 tuổi. Năm sau, ông ta lấy bằng cử nhân luật và trở thành chuyên gia tài chính dù ông ta xuất thân trong gia đình lao động. Cha là công nhân xe lửa, bản thân Paul phải lao động kiếm sống từ năm 12 tuổi. Nhờ quan điểm cấp tiến, ông ta trở thành nghị sĩ và được cất nhắc làm Bộ trưởng Bộ Tài chính vì đưa ra chính sách tăng thuế thu nhập. Sang Đông Dương năm 1897, Paul là nhà cai trị độc tài, theo đuổi chủ trương biến chế độ bảo hộ thành chế độ trực trị, xóa bỏ chủ quyền và thống nhất An Nam. Paul tập trung hết quyền hành vào mình, ép vua thành thái, ký dụ bãi bỏ nha kinh lược ở Bắc Kỳ, giao quyền này cho thống sứ Augustin Purer. Ông ta cho rời tỉnh lỵ Hà Nội ra Cầu Đơ, tổ chức khai thác tài nguyên, biến Đông Dương thành thị trường cho kỹ nghệ và thương mại của Pháp. Ý chí vươn lên của ông ta càng thôi thúc cô phải khám phá về con người này. Xe ngựa dừng lại trước tòa nhà quá lớn, kiểu cách hoàn toàn mới lạ, uy nghiêm và sang trọng. Lan thấy một khuôn mặt quen thuộc từ phòng ngài toàn quyền đi ra. Chợt nhận ra đó là Dumontier, người đã can ngăn toàn quyền La Nesang không nên phá tường thành. Cô gật đầu chào, ông ta cười buồn bã. Chắc bị ngài toàn quyền mắng nhiếc. Ôn đúng giờ như nhà quân sự. Ông ta mặc áo sơ mi cộc tay, áo bỏ trong quần, đầu rẽ ngôi, khuôn mặt lạnh như băng, cái bắt tay tạm bợ, hờ hững có khoảng cách, vốn là kiểu của các nhà chính trị chuyên nghiệp. Tôi vô cùng cảm ơn ngài đã bớt chút thời gian vàng ngọc mà ngài luôn dành cho nước Pháp để tiếp tôi. Cảm ơn bà có những lời lẽ tốt đẹp. Điều đầu tiên tôi muốn nói là cảm ơn bà đã đóng thuế đều đặn cho chính phủ bảo hộ. Tôi đọc rất kỹ yêu cầu của bà và hôm nay tôi cũng muốn trao đổi để bà rõ hơn. Vâng thưa ngài, từ khi chính phủ bảo hộ cho lập phòng thương mại Hà Nội, chưa một người An Nam nào được bổ nhiệm. Tôi cũng như nhiều nhà buôn An Nam ở Hà Nội tự hỏi, phải chăng chúng tôi đóng thuế quá ít? Phải chăng chúng tôi không xứng đáng có chân vì chúng tôi làm ăn còn nhỏ hay vì lý do nào khác? Tôi chắc là bà quen ẩm thực Pháp. Làn khựng người, tại sao ông lại chuyển sang chủ đề ăn uống? Lắc lăng nói rằng ông ta là nhà ngoại giao cừ khôi, luôn luôn làm chủ trong các tình huống. Làn cảnh giác, dù bà có nói không thì tôi biết chắc bà đã quen với đồ ăn Pháp. Đôi khi bà chẳng thích, nhưng chồng bà muốn. Bà thấy đồ ăn Pháp thế nào? Ồ, đồ ăn Pháp rất tuyệt, nhưng không phải ai cũng uống vang Pháp. Vâng, uống hay không tùy sở thích mỗi người, miễn họ biết đó là vang Pháp. Điều đó cũng giống như nhà buôn cần phải biết làm gì, làm thế nào trước khi mở công ty. Phòng thương mại Hà Nội có tiêu chuẩn của nó, và tôi tin bà đã đọc kỹ. Thưa ngài, vang Pháp rất ngon. Và tôi nghĩ chắc không có công thức chung cho các giống nho khác nhau. Có khi nông dân trồng trên đám ruộng nhỏ bé lại cho ra thứ rượu tuyệt hảo hơn cả cánh đồng nho rộng lớn vì bao đời họ ở đó. Cảm ơn bà rất thẳng thắn. Việc bà chưa thể là thành viên phòng thương mại Hà Nội, tôi sẽ cho xem lại tiêu chuẩn. Nhưng dù thế nào, tôi hy vọng bà vẫn tiếp tục đóng thuế cho chính phủ bảo hộ. Xin lỗi bà, tôi phải điều hành một cuộc họp để chọn nhà thiết kế cầu sông Cái, cây cầu lớn nhất châu Á, mong bà thông cảm. Ông ta chấm dứt cuộc gặp với lý do không có lý do nào chính đáng hơn. Lan ấm ức, thế là cô khó có cơ hội bước chân vào chỗ chỉ có thương nhân Pháp và Hoa. Phần 4. Ngôi biệt thự hai tầng được vây quanh bằng các màu hoa và cây cảnh quý càng tôn thêm sự sang trọng. Lan bắt chước đám nhà giàu Pháp trồng 4 cây hoàng lan 4 góc nhà. Những chiếc lá xanh thẫm nhũn nhặn trên cành cây to khỏe đang vươn cao hứa hẹn một mùa hoa lãng mạn. Mặt tiền có hồ nước nhỏ. Thầy phong thủy vào nhà khen Tây thiết kế sao am hiểu văn hóa An Nam. Thầy giải thích, khí gặp thủy thì ngưng, gặp phong thì tán. Có hồ nước vừa tạo nên quan cảnh thơ mộng, lại vừa tạo thành minh đường tụ thủy, khiến khí lực nhà cửa dồi dào. August không dùng gạch lát sàn, ông dùng gỗ lim thanh hóa để tránh trơn trượt trong ngày nồm tháng 3. Phòng ngủ, phòng khách đều có lò sưởi, còn cầu thang uốn lượn hình rồng cách điệu mềm mại, bên trong bằng gỗ, ngoài bọc đồng, là làm tăng tính vĩnh cửu ngôi nhà. Hoa văn ở ban công tầng 2, August dùng sắt uốn mô phỏng đồng tiền trinh có lỗ vuông để khoe sự phú quý của gia chủ mà không hề bị cưỡng ép. Giám đốc nhà máy rượu Fontaine đến chơi phải ghen tị, dù biệt thự của ông ta ở đối diện dốc cây thị được các kiến trúc sư hết lời khen ngợi. Có tiếng chuông điện thoại, Lan cầm máy rồi văng một tràng tiếng Pháp. Chưa đầy nửa giờ Ký Bưởi xuất hiện, chắc phải có việc cần kíp, cậu ta mới mò đến sớm như vậy. Mặc Bưởi ngồi chờ ở phòng khách, cô tắm xong trang điểm nhẹ mới ra. Tôi chưa ăn sáng, chưa cà phê mà cậu đã quấy quả tôi sớm vậy, Lan nửa đùa nửa thật. Cơn sung sướng của chị sao cứ dài mãi thế, tôi đang bí chỉ có chị mới có thể giúp được. Trúng thầu lờ tôi đi, giờ khó khăn lại cầu tôi. Nào, có việc gì, anh chàng đẹp trai của tôi? Thuế khai thác gỗ pơ mu tôi đóng đầy đủ và chính phủ đã cấp giấy phép. Theo cách mộ phu của chị, tôi tính toán tiền trả công khai thác quá lớn nên lãi lờ chả đáng là bao. Chị có kế gì bày cho tôi? Sở Hỏa Xa Đông Dương ký hợp đồng cung cấp gỗ với nhà thầu ACG của Pháp. Hãng này chuyên xây dựng các công trình lớn ở những nơi hẻo lánh, nên chính phủ muốn tiết kiệm tiền đã bắt các nhà tù cung cấp phu cho họ. Quen dùng phu chỉ trả công bằng bữa ăn, giám đốc ACG xin chính phủ cho tù làm lập tức bị bác ngay vì dự án đường sắt không dùng tiền ngân khố. ACG đành thuê phu nhưng quen thói ra lệnh và ép làm thêm thời gian nên họ trốn sạch. Sợ bị phạt, ACG chấp nhận lỗ sang nhượng cho công ty cung ứng vật liệu Quảng Đông. Công ty này mua lại vì tin tưởng xin được giấy phép đưa phu từ Trung Quốc sang, giống như nhà thầu đang xây cầu sông Cái. Nhưng chính phủ không chấp thuận vì khai thác gỗ khác làm cầu. Thuê phu An Nam lại sợ đi vào vết xe đổ của ACG. Đang loay hoay tìm kế thì Ký Bưởi biết chuyện đứng ra thầu lại. Tôi hiến kế cho cậu, tôi phải hưởng 30% lợi nhuận, đồng ý tôi mới giúp. Ký Bưởi lè lưỡi, chị bóc lột sức tôi, giờ lại bóc lột cả tiền bạc. Lan cười giòn, chính cậu cũng mong tôi bóc lột mà. Lần Lan trúng thầu cung cấp nguyên liệu xây dựng doanh trại cho hơn 100 lính ở Lào Cai, cô cũng đưa phu từ xuôi lên. Ngày đầu họ hăng hái, nhưng sức đối dần vì không quen ở rừng, lại bị ngã nước hành hạ, sốt triền miên, da xanh bùng. Không trả công cũng phải cho họ tiền xe cộ về quê. Nhìn nhà người Mèo ở đây toàn gỗ pơ mu, Lan hiểu họ biết cách khai thác loại gỗ này và biết cách chuyển nó về. Tìm gặp Già Bàn giúp đỡ, ông ta nhận lời ngay. Hỏi tiền công, ông nhe cái răng bịt vàng bảo, tao lấy cái tiền của mày làm gì, có tiền lại mất công đi mua, mày cứ trả bọn nó bằng thuốc phiện. Lan mừng quính, nhưng khốn nỗi thuốc phiện ti quá đắt. Ghi chú, thuốc đã chế biến do nhà nước quản lý, hết ghi chú. Thuốc sống rẻ hơn nhiều lần mà chả tìm được chỗ mua. Cuối cùng lắc lăng nhờ cậy viên sĩ quan chỉ huy ở Lạng Sơn, ông ta giúp ngay vì Lạng Sơn là nơi tuồn thuốc phiện sống từ Trung Hoa vào An Nam. Mọi việc thế là xong. Đùa cậu thôi, tôi sẽ giúp. Chỉ có điều sau vụ này đừng bắt tôi phải bóc lột cậu, Lan cười vang nhà. Ký Bưởi đi ra khỏi nhà, lắc lăng cằn nhằn, tại sao lại giúp không? Lan xoa đầu chồng rồi ấn vào ngực. Lắc lăng rê rê cái mồm như trẻ con tìm vú mẹ. Ông ta nhay nhay đầu ti khiến Lan chịu không nổi ưỡn người lên. Lắc lăng nhấc bổng vợ bế vào phòng. Nhưng hôm nay ông thấy khang khác, mệt hơn mọi lần, chả biết vợ khỏe hơn hay ông yếu đi. Đang ở Lào Cai, Lắc Lăng nhận được tin báo của người bạn. Em gái đã đến Hải Phòng. Ông ta giục viên trung úy đồn trưởng kết thúc chuyến đi săn vô bổ để trở về Hà Nội. Khi Lắc Lăng lên tàu sang An Nam, hơn một năm sau, Moren mới ra đời. Dù đã xem ảnh, nhưng Lắc Lăng không thể hình dung nổi em gái mình. Cô sinh viên khoa chính trị Đại học Paris đang nuôi ý định trở thành nhà chính trị. Chuyến đi này giúp nó hoàn thành tiểu luận về người Pháp ở ngoài châu Âu. Lắc Lăng cũng gửi cho em tấm ảnh chân dung trong bộ Dolman chụp cạnh cầu Thê Húc. Ghi chú: áo có hàng khuy đồng từ cổ xuống dành cho sĩ quan. Hết ghi chú. Lắc Lăng bồn chồn vì chưa từng gặp em và rất lâu cũng chẳng biết cha mẹ thế nào. Có lẽ tiểu luận cũng chỉ là lý do. Nó có máu phiêu lưu hoặc cũng tò mò muốn biết anh mình sống ra sao nên sang tận nơi. Cái xứ sở mà anh nó đã ở đó liên tục hơn 20 năm. Lắc Lăng ôm em gái, cảm giác ruột thịt truyền khắp cơ thể. Đôi mắt rực sáng là của ông nội, nhưng khuôn mặt nó lại giống mẹ. Một bà mẹ Pháp luôn che chở cho ông từ bé thơ đến lúc trốn trang trại ra thị trấn. Và mẹ bị cha dội hết tức tối lên đầu hàng tháng trời. Ngày hôm sau, Moren nhờ anh đưa đi thăm thắng cảnh Hà Nội. Nó từng xem các tấm ảnh chùa khổ hình của bác sĩ Hóc Quắc chụp đăng trên tạp chí thuộc địa, nhưng giờ chùa không còn. Ghi chú: lính Pháp gọi chùa khổ hình vì thấy có nhiều tượng trơ xương sườn. Người Hà Nội gọi là chùa báo ân. Chùa được xây dựng năm 1843, có diện tích rất lớn. Chùa bị phá năm 1886 để xây bưu điện bờ hồ. Hết ghi chú. Thành cổ gần như mất hết. Nó lắc đầu. Người Pháp cố gắng đè cái mới lên cái cũ. Đó là trò chơi dao. Nó không thể hiểu nổi tại sao anh nó lại bị xứ sở này mê hoặc. Đồ ăn tàu luôn cho đường quá tay, còn đồ ăn ăn nam thì nhạt thách. Rau gì cũng đem luộc, sao họ không hầm củ cải với thịt bò, lại ăn thứ nước mặn như muối. Có lẽ vì thế mà vóc dáng họ nhỏ thó chăng. Nó đưa cho anh một cái hộp nhỏ. Lắc Lăng mở ngay. Đó là nhẫn cưới cha ông đã đeo vào tay mẹ và bây giờ bà trao lại cho con trai. Lắc Lăng thẫn thờ. Cánh đồng hiện ra, một người đàn bà quàng khăn trùm đầu xách thùng gỗ đầy nho đi sau một người đàn ông có bộ mặt vênh váo. Nghỉ hưu, anh sẽ về Pháp hay ở lại An Nam? Câu hỏi quá bất ngờ và nó không hợp lúc đi chơi. Lắc Lăng lúng túng. Ông cũng có lần nghĩ tới nhưng chưa quyết định. Hà Nội đã quá thân thuộc với ông. Theo em, anh nên về hay ở lại? Vợ anh còn trẻ, chị ta phây phây, chắc anh chả muốn về. Chị ta lại không thể theo anh vì về Pháp sẽ phải hái nho. Giai đoạn chính phủ Pháp cần đám liều lĩnh, cái đầu lạnh như cò súng đã qua. Giờ họ cần người có đầu óc, mà anh thì biết bóc cò. Lắc Lăng im lặng. Hóa ra nó sang An Nam lấy tài liệu làm tiểu luận là cái cớ. Việc chính là chuyển thông điệp. Nếu ông không về, dòng họ François ở Bordeaux chỉ còn trong những cuốn sổ ghi chép. Loại rượu có chữ F nổi tiếng cũng chẳng còn. Nó đúng, cha ông đã già, nhưng ông không thể trả lời ngay, cần phải có thời gian. Gần đến ngày về Pháp, Moren đưa cho anh trai lá thư của cha. Lắc Lăng bóc xoàng xoạc như sợ chữ biến mất. Bordeaux ngày. Con trai của cha. Con chắc đã thỏa lòng khám phá xứ sở mà chỉ có người giàu mới có tiền đến được. Cha khâm phục nghị lực và ý chí của con dành cho nước Pháp. Chỉ có điều con không biết cha đã đóng thuế để con có chuyến đi ấy. Giờ con là ngài quan tư. Có vẻ mẹ con tự hào, nhưng dù sao cha cũng chúc mừng con. Bạn con nói con cùng cô vợ An Nam có một công ty thầu khoán và nhận được những gói thầu lớn. Như thế con hơn cha, vì cả đời cha chỉ có xưởng rượu bé nhỏ. Khi viết cho con những dòng chữ này thì cha đang nằm trên giường bệnh. Có thể cha chết mà không nhìn thấy ngài quan tư, nhưng Napoleon cũng chỉ là thằng con trai của dòng họ mà thôi. Chúc con thành công ở xứ thuộc địa xa xôi. Cha của ngài quan tư. Mắt Lắc Lăng chớp chớp. Lần đầu tiên trong đời ông cảm thấy cha bớt nghiệt ngã hơn, dù lời lẽ vẫn đầy kiêu hãnh. Rồi Lắc Lăng khóc. Không có gì mặn hơn muối, Nhưng nước mắt của Lắc Lăng chắc sẽ mặn hơn, vì bao nhiêu năm ông chưa cay mắt, ngay cả khi những cảnh tượng làm người khác có thể khóc hàng giờ. Ông nhận ra lâu nay mình đã sống nhờ lý tưởng, suy nghĩ của người khác. Da trắng hay da vàng cũng là con người, cũng chỉ một tim với chức phận như nhau. Mỗi người một số phận, một cuộc đời. Cả cuộc đời cha ông quần quật trong nắng gió Đại Tây Dương, chưa bao giờ bỏ tiền để khám phá chính đất nước mình. Uống mãi thứ rượu do chính mình tự làm mà không chán. Về Pháp là đặt dấu chấm cho cuộc đời. Chẳng còn gì để làm mà cũng không thể làm thêm được gì. An Nam ám ảnh đến chết. Ở lại có nút nước bọt nhìn vợ cũng còn được gần cái mà đàn ông cần. Như thế cô ấy thêm khổ, Lắc Lăng bị phân thân. Ngoái sang nhìn vợ mặc váy ngủ hớ hênh, gần đây vài lần ông tỏ ý muốn Lan về Pháp ở hẳn. Chắc lời rủ rê không đúng lúc nên Lan lắc đầu. Sao anh không nói lúc em còn trẻ, lúc em định chết ở Hồ Gươm? Người An Nam có câu thuyền theo lái, gái theo chồng mà. Chính anh đã làm em gần giống như anh. Có lẽ Lan đúng, cô ấy đã ở tuổi trung niên, về Pháp phải làm lại mọi chuyện. Khi tuổi cao lên thì tính phiêu lưu cũng già đi. Cô ta đổi khác do chính ông, có lẽ không thể tiếp tục quay lưng lại số phận. Lắc Lăng mở cửa sổ, gió lạnh ùa vào. Như mùa đông ở Pháp, Lắc Lăng lấy giấy viết thư cho cha. Hà Nội, ngày. Thưa cha, sau gần 30 lá thư con gửi tính từ ngày sang An Nam, cha không hồi âm, có thể cha giận hay cánh đồng nho và thứ nước màu tím sẫm chiếm hết tâm trí cha. Con quá bất ngờ vì cha đã viết thư cho con, dù chỉ vài dòng ngắn ngủi. Dù sao, đó cũng là sự thừa nhận rằng cha có thằng con trai. Con đi vì không chịu nổi cuộc sống quá đơn điệu, lặp đi lặp lại. Con có lỗi với cha, nhưng không có lỗi với chính mình. Trong một lần dỗ mẹ vợ, người An Nam có tục lệ dỗ người chết vào đúng ngày mất. Họ không làm tiệc vào sinh nhật như người Pháp. Con xúc động khi nhìn thấy chai rượu do chính cha làm. Tự nhiên con lại yêu quả nho còn bám lớp phấn trắng xốp. Con hy vọng có ngày trở về, được thấy bóng cha đang cặm cụi trong xưởng rượu, đang ngửi mùi nho lên men thơm nồng. Tuy nhiên, con không dám chắc ngày nào con về. Chúc cha và mẹ sức khỏe. Con của cha. Gấp lá thư bỏ vào phong bì. Trời sầm sì, gió vẫn ù ù. Làng Hội Vũ chìm sâu trong đêm đông. Phần 5. Lúa vụ chiêm Bắc Kỳ năm nay mất mùa. Cánh buôn thóc chỉ còn trông chờ vào vụ mùa. Trời đất thương nhà nông nên vụ mùa cũng kha khá. Giá gạo thế giới đột ngột tăng cao, các công ty tranh giành mua thóc, Bắc Kỳ không còn một hột. Lan chỉ mua được một tàu. Hợp đồng bán gạo đã có trong tay, để giữ chữ tín với bạn hàng, cô đành sai Lân đưa tàu vào Quảng Ngãi, đi xa tốn phí hơn cũng phải chấp nhận. Dù mới theo nghề, nhưng thằng Lân nhanh chóng học được những bài học giá cả và thời gian. Nó trả thêm một giá nên chưa đầy chục ngày thóc đầy ự ba tàu. Thêm một giá mà rút ngắn thời gian chờ đợi. Tính kỹ lại rẻ. Lân hỉ hà cho tàu hướng ra Bắc thì bất ngờ vùng này có bão. Ông thuyền trưởng nhìn rời đoán bão sẽ đổi hướng quay ra biển. Quả nhiên đúng như vậy. Nào ngờ nó lại quay đầu ập vào đất liền. May tàu gần cửa biển Thuận An, thuyền trưởng lệnh ngay cho tàu ghé vào bờ tránh bão. Sóng dâng cao, quật xuống, ba con tàu chở nặng nghiêng ngả, tình thế vô cùng nguy hiểm. Ông thuyền trưởng nhiều năm đi biển, kinh nghiệm đầy bồ, cũng chỉ còn biết than và cầu rời. Thế nhưng đám thủy thủ nữ lại cứng cỏi hơn, đầu đội mưa họ che thêm tơi lá cho thóc khỏi ướt, vừa làm vừa đùa, thằng Lân khâm phục chị. Khi thuê toàn nữ, họ dai sức, chẳng uống rượu, lại không mò gái khi tàu cập bến như lũ phu đàn ông. Cơn bão trà sát đi sát lại đã tàn phá dọc biển miền Trung từ Quảng Bình vào tận Tuy Hòa. Nhưng nặng nhất là Thừa Thiên, nhà sập, nước ngập trắng đồng. Trâu bò, lợn chó bị nước cuốn nổi lềnh bềnh trôi ra cửa Thuận An. Thiếu gạo, dân đói, vua Thành Thái ra chiếu cấm nhà buôn Bắc Kỳ không được mua thóc ở Trung Kỳ. Ai không tuân chỉ sẽ bị tịch thu. Tin tưởng mua thóc trước khi có chỉ, Lân cho thuyền rời Thuận An. Ra đến Quảng Bình thì bị quan thuế tỉnh này giữ lại. Nó trình thưa, lại lục, nhưng quan thuế quyết giữ, nó buộc phải đánh điện cho chị. Nhận điện, Lan bàng hoàng. Ba tàu thóc đầy là một món tiền lớn, lại thêm tiền than đốt lò chạy hơn 1000 cây số, rồi công xá bốc xếp, mà còn chưa biết công ty nhập khẩu châu Phi phạt bao nhiêu vì sai hẹn hợp đồng. Xót của, Lan rũ người bỏ ăn mấy ngày, cả công ty như có đám. Thương vợ, lắc lang vỗ về, cái khó ló cái khôn, chả biết ai bày cho. Biết lệnh triều đình đã ban ra là không rút lại. Ba tàu thóc đó là mất trắng. Từ câu động viên của chồng, Lan bỗng nảy ra ý. Biết dân đói nên công ty chở ba tàu thóc cứu giúp dân miền Trung. Lập tức Lan đánh điện gấp cho thằng Lân trình tổng đốc Quảng Bình. Biết không phải vậy, nhưng viên tổng đốc thấy đây là cơ hội tăng công, cũng là dịp kiếm trác, vội cho thảo bản tấu. Tuân phụng ý chỉ của Hoàng thượng ra tay tìm cách cứu đó cho dân, thần đã khẩn tư đến các công ty của người An Nam ở các tỉnh thành và công ty của Tư Hồng ở tỉnh Hà Nội, đã đồng ý chuyển ngay cho ba tàu thóc. Nước vẫn ngập, dân chẳng có gì ăn, số người chết đã lên hàng vạn. Thần tấu xin Hoàng thượng cho phép được phát ngay chỗ thóc đó cho dân. Thần có lời tâu bày, đợi chỉ tuân hành. Viết xong, lập tức cấp thuyền sai người vào kinh ngay. 3 ngày sau, viên tổng đốc nhận được chỉ của vua Thành Thái kèm khẩn tư công ty Tư Hồng vào kinh nhận sắc phong. Nhận điện của Lân, Lan mừng quính, có sắc phong, việc mua thóc ở các tỉnh cũng sẽ thuận lợi hơn. Đưa sắc cho đám quan huyện, ắt họ phải ép dân bán thóc cho cô. Sắc vua ban không thể ỉm đi, từ quan huyện xuống chánh tổng, lý trưởng Bình Thơ và tất cả già trẻ trong làng đều phải cung kính nghênh đón từ nhà chú Sáng, nghênh quang tổng, rồi tuyên ở đình. Tất cả sẽ phải quỳ lạy lúc quan huyện đọc chiếu. Nhà giàu, nhà nghèo đều phải dâng hương, dâng lễ vật ở đình. Còn phải góp tiền làm cỗ. Phen này cô cho dân làng Bình Thơ phải sợ, cũng là để xóa hẳn tiếng con đĩ cầu nôm, rửa mặt cho cha mẹ. Lan thu xếp lên đường ngay. Tàu hỏa mới chỉ đi đến Nam Định, đoạn từ Nam Định vào Huế đang làm dở dang, nên cô đi xe trạm. Giờ khẩn tư của vua, bọn lính trạm lấy ngựa khỏe, xe tốt lên đường ngay. Năm kia cô đã được gặp vua Thành Thái khi ông ra Bắc Hà khánh thành cầu Pont du Mer. Ông là vị vua thương dân, nhưng chẳng biết làm gì ngoài thương dân. Vào đến Huế, Lan được vời ngay vào thành. Ngài ban cho cô hàm ngũ phẩm nghi nhân. Ghi chú: tức là chức ban cho vợ quan ngũ phẩm. Hết ghi chú. Và biển vàng, lạc quyên nghĩa phụ. Ghi chú: tức là người đàn bà làm việc nghĩa tự ý quyên góp của cải. Hết ghi chú. Một quan nhất phẩm ghé tai có thể giúp cô xin ngài ban cho cha cô một sắc phong vì đã có công sinh thành ra con người có hiếu. Cô hiểu quan nhất phẩm muốn gì. 2 ngày sau, ông đánh dậm một chữ bẻ đôi không biết được ngài ban sắc Hàn Lâm Thị Độc. Cô không ngờ trong cái rủi có cái may, và người xưa nói đúng, có tiền mua tiên cũng được. Lan sướng lịm người khi nghe Tú khai cắt nghĩa. Từ con bé nhà quê váy rách áo vá, cung phu vất vả phơi mặt bán từng đấu gạo, nay trở thành người đàn bà giàu có, lại được vua phong hào hoa phong nhã bậc nhất trong đàn bà con gái An Nam. Cô nhẩm đi nhẩm lại câu: nữ trung phong nhã chi hào, hồng trần bạt tục, thế thượng phân lôi cho hội, bạch thủ thành gia. trong sắc ban ngũ phẩm nghi nhân. Ghi chú: hào hoa phong nhã bậc nhất chị em, đàn bà khác thường gặp thời mây tuôn sấm dậy, tay trắng nên nhà. Hết ghi chú. Cô xoay ngược ý định ban đầu, quyết định tổ chức tiệc mừng ở tư gia làng Hội Vũ vì đón ở quê. Quan Tây, khách sang và bạn buôn bán sẽ ăn uống thế nào, ngủ ở đâu? Nhận được chiếu vua, quan huyện phải ra Hà Nội rồi. Lý trưởng cũng đố dám vắng mặt. Về quê hai cái loa ấy sẽ lan khắp làng. Mải nghĩ thì dì Mùng mặt đầy mồ hôi nói như sợ cướp lời. Chú thím cháu khóa cửa bỏ đi rồi. Ông ấy từ thằng cả vì không chịu theo. Lúc nãy hai vợ chồng nó bế con thuê xe tay về bên ngoại. Dì chả rõ ngọn nguồn thế nào. Nghe dì nói cô hiểu ngay sự tình. Chú Sáng cho đó cơ hội nghìn năm mới có. Dứt khoát bắt cô làm lễ đón ở làng để tát vào mặt những kẻ chuyên ăn không nói có trong làng, cho cánh nhà Lý Tung biết sông có khúc, người có lúc, cũng là để rửa mặt cho họ Trần. Cô giảng giải thế nào ông cũng không chịu, còn quát bố cháu nhưng là anh ruột chú. Cô không dám nói làm ở quê khách khứa về nhìn làng nghèo sơ nghèo xác, cô bẽ mặt sợ chú điên thêm. Cô buộc phải nói trắng phớ. Họ Trần đã từ chú và hai chị em cháu, đón sắc ở Bình Thơ, có trải chiếu hoa ở đình, được ngồi mâm trên, đinh trong họ chắc chắn chẳng ai ra. Rồi anh ruột chú cũng chỉ là ông đánh dậm, mà sắc phong là Hàn Lâm Độc Thị. Từ tiên chỉ đến con trẻ phải quỳ lạy, sắc vua họ phải chịu. Xong việc cánh đầu bò đầu bướu trong làng lại móc máy họ Trần. Chú nghe cháu. Thế là hết nước hết cái mà chú vẫn lắc đầu bỏ về. Họ nội nhà cháu lúc nào cũng nhiều chuyện. Bà Mùng tức tối. Xe tay tư, xe ngựa đỗ dọc đường gạch. Dân làng Hội Vũ chẳng biết cô me Tây này làm trò gì. Khách nườm nượp ra vào. Tây đầm thì mang hoa. Khách An Nam khệ nệ bê mâm đồng phủ nhiễu đỏ. Quan toàn quyền Pô, quan đốc lý Hà Nội cũng đến. Lại có cả quan đốc học mặc áo the, khăn đống. Tiếng ta, tiếng Tây lẫn lộn. Đúng như Lan tính, quan huyện Vụ Bình dẫn theo lý trưởng Bình Thơ và lý trưởng còn dẫn theo mấy lính lệ ra chạy việc. Thưa bà, xe trạm vừa mang chiếu đến, tôi lên đường ngay. Thế có phải đọc chiếu không để tôi chuẩn bị? Tôi tổ chức lễ đón theo kiểu Tây, ông không phải đọc. Tôi đã cho người nhà mua sẵn khung kính to lồng chiếu vua vào trong, treo lên tường để mọi người cùng hưởng chiếu của ngài. Lắc lăng mặc áo gấm màu xanh có chữ hỉ dệt nổi, khăn đóng màu đỏ đứng bên vợ đón khách. Ông trưởng phố dẫn theo một người khách, nhanh nhảu nói với Lan. Cụ Tam Nguyên đang mệt, nghe tin bà được vua Thành Thái ban sắc, cụ sai người gửi tặng ông bà đôi câu đối. Ông bà thật may mắn. Lan rạng rỡ. Cho mang vào, treo chính giữa phòng khách để mọi người cùng thưởng chữ cụ. Trưởng phố lon ton dẫn khách vào ngay, lắc lăng quay sang hỏi vợ. Tam Nguyên là thằng nào? Một nhà nho danh tiếng khắp An Nam, không phải ai cụ cũng cho chữ đâu. Em phải nói khó cụ mới gật đấy. Lắc lăng ngờ, chính cụ này nhiều lần làm thơ đả kích người Pháp mà ngài đại tá ở sở chỉ huy chiến dịch Bắc Kỳ có lần nhắc đến. Bữa tiệc bắt đầu, tiếng chạm cốc liên tục như bản nhạc không vần điệu đánh bằng pha lê. Lúc đầu Lan định làm cỗ kiểu ta, thấy bát đĩa quá lích kích nên xoay sang tiệc đứng, chỉ rượu vang với thịt bò nướng, bơ, phô mát và bánh mì. Khách Tây vừa ăn vừa nói chuyện thì khách hứa An Nam lại súng quanh chỗ treo câu đối. Có lẽ họ không quen kiểu đứng ăn, đứng uống mà món ăn lại không hợp mồm. Ăn uống là hưởng thụ, phải ngồi xếp bằng đàng hoàng. Lý trưởng Bình Thơ và mấy lính lệ rúm vào một góc nhìn Tây. Không thấy ai mời nên không dám ăn. Bỗng một anh lính ghé tai lý trưởng thì thầm. Sao không thấy vợ chồng thằng Sáng đâu nhỉ? Họ nhà nó từ không ai ra đã đành. Đón sắc của anh mà em vắng mặt, chắc chú cháu hục hặc. Lý trưởng gật gù, chỗ treo đôi câu đối của cụ Tam Nguyên ngày càng đông hơn, nhiều người đọc nhíu mày. Có tàn, có tán, có hương, có án thờ vua, danh giá lẫy lừng, băm sáu tỉnh. Nào biển, cờ, nào sắc phong cho cụ, chị em, hồ dễ mấy năm người. Chẳng ai nói gì, chỉ kín đáo đưa mắt nhìn nhau. Quan đốc học tỉnh Hà Nội cũng tặng đôi câu đối nôm. Ngũ phẩm sắc phong hàm cụ lớn, ba thuyền tế độ của bà to. Lần này họ mím miệng cười thầm. Không thâm sâu như cụ Tam Nguyên, nhưng phũ phàng đến rát mặt. Tiệc tan, lắc lăng phải vào thành, Lan cho soạn quà cáp. Thấy đôi câu đối của cụ Tam Nguyên, Lan gọi Tú Khai bắt giải nghĩa. Thưa bà, cụ ca ngợi bà thôi ạ. Lại thêm ba chữ trên tờ giấy hồng điều nét bay bướm. Thế còn chữ này? Dạ, thưa đó là ba chữ chi chi dã. Thực ra nó chả có nghĩa gì cả. Chữ của nhà nho không bao giờ vô nghĩa. Không ý này thì cũng nghĩa khác. Lan nhìn Tú Khai ngờ vực. Không phải ai cũng được nhà nho chửi. Chửi tức là công nhận. Tôi cho phép cậu nói thật. Tú Khai ậm ừ. Tôi cho phép cậu rồi cơ mà. Lan dục. Nếu bà cho phép, tôi mới dám nói. Chi chi dã, chi chi dã. Nói lái là cha cha đĩ. Các cụ này thâm thật, nhưng không phải ai cũng làm được đĩ. Mở cuộn giấy khác lại thấy chữ. Cô bắt Tú Khai giảng giải. Tú Khai lừng khừng. Của nhà nho nào vậy? Chắc lại chửi tôi. Dạ, không thấy đề tên, nhưng cũng không chửi. Thì cậu đọc tôi nghe. Tú Khai hắng giọng đọc. Than ôi, đệ nhất cảnh Thăng Long, vượng khí nghìn năm có nữa không? Hai cửa còn trơ hai thánh miếu, một thành sót lại một hoàng cung. Nhường ngao ngán nỗi công ông Bạch, cũng ghê gớm cho của chị Hồng. Còn biết đâu là nền đế bá, than ôi đệ nhất cảnh Thăng Long. Cậu vừa đọc công ông Bạch là Bạch Thái Bưởi phải không? Dạ không, ông Bạch ở đây chỉ đền Bạch Mã thờ thần Long Đỗ, vị thần bảo trợ cho thành Thăng Long ạ. Tôi hiểu tâm trạng của nhà nho này, nhưng dù sao cũng có tên tôi trong đó. Cậu giữ lại làm khung treo lên tường còn sắc phong. Câu đối của cụ Tam Nguyên đưa xuống nhà kho. Tú Khai vâng dạ rồi mang đi. Tiếng ti tỉ của vợ khiến ông Sáng bực bội. Có im không đi bảo. Ông làm tan cửa nát nhà sao tôi im được. Rồi bà lại hờ hờ, không biết mình có lỗi. Trường họ bắt tin, họ từ ông và hai đứa cháu, chứ có từ anh ông đâu. Anh ông được vua ban sắc phong, vẻ vang là ơn nhờ phúc đức tổ tiên, sao nỡ vô ơn. Họ có từ cũng phải báo để trường họ thắp nén hương kính cáo, ghi vào gia phả, để dân làng biết ơn đinh họ Trần đã mang lại vinh hạnh cho cái làng Chiêm Khê mùa thối này. Giàu có thì chú cháu nhà nó hưởng, có ai trong họ vay mượn xin xỏ gì đâu. Họ nói vậy, nhưng nếu ông đến nhà mời, thế nào cũng sai cháu ra bảo đi vắng. Đúng là lưỡi không xương nhiều đường lắt léo. Lại thêm chuyện lý trưởng về oang oang khắp làng, chú cháu nó cắn nhau, việc của anh ruột mà lại bỏ về quê. Còn dân làng đã ức sẵn vì phải góp tiền sắm lễ cho lý trưởng mang ra nhà con đĩ, giờ được dịp xỏ xiên. Sớm nay có con mẹ mồm chó vó ngựa qua ngõ chõ vào, sắc vua thì phải chịu, chứ cái ngữ nợ không giả được, phải treo cổ thì Hàn Lâm độc thị cái nỗi gì. Giờ ông thấy cháu đúng nhưng đã muộn. Cũng đã gần chục ngày nay không được bế cháu nội, ông thấy nhớ cháu. Ở quê không xong mà quay ra Hà Nội, mặt mũi nào gặp cháu. Đầu đau như có sán chui vào, ông vật mình ra chõng.
Phần 6. Hẳn phải việc hệ trọng,
Trúc mới gọi dây nói muốn gặp cô. Nhân thể chưa đến giờ, cô bảo thằng xe chạy một vòng quanh thủ đô của Liên bang Đông Dương. Qua gian nhà phố bờ sông, chỗ cô từng thuê, con phố đã hoàn toàn khác. Dãy cô ở giờ là gara ô tô. Cái hẻ đất lúc trời mưa là chỗ trú của khách đi tàu mọc lên vòi nước máy công cộng, mấy con sen đang dầu mò cãi lộn. D được nâng cao hơn. Hàng ngày cô vẫn phải đi qua các phố, nhưng đầu óc bộn bề toan tính, cô chả để ý sự thay đổi từng ngày của Hà Nội. Phố đã có đèn điện đường. Ở nhiều phố, trụ đèn dầu bằng gang bị nhổ bỏ, thay bằng cột đèn điện bê tông hình trụ. Đường thẳng tắp, cây xanh trên hè đã cao. Hàng đào, hàng ngang có nhiều nhà xây theo lối Tây. Tàu điện leng keng từ Hồ Gươm chạy ra ngoại ô. Trụ sở báo Tương Lai Bắc Kỳ có kiến trúc tân kỳ sừng sững trên phố Hàng Thêu. Đó là tòa nhà đẹp nhất quanh Hồ Gươm. Đường quanh hồ trải nhựa mịn màng, cây xanh đổ bóng xuống nước, làm cho Hồ Gươm duyên dáng như thiếu nữ. Phố Pulper tấp nập người ra vào các cửa hàng. Phía nam Hồ Gươm hiện ra nhiều biệt thự chả thua kém công thự của chính quyền. Mùi hoa sữa trên đường Grand Buda hăng hắc. Ghi chú: nay là phố Quán Thánh. Hết ghi chú. Đường rộng rãi, vỉa hè lát gạch đông triều màu đỏ tươi, loại gạch nổi tiếng Bắc Kỳ. Lan Sai Phu chạy ra ga Hàng Cỏ, nơi từng là chợ bán cỏ ngựa hoang bẩn, giờ mọc lên dãy nhà hai tầng lợp ngói đen. Phía trên gian giữa gắn chiếc đồng hồ tròn hai kim. Kẻ gồng gánh, người tay nải tất tả. Giọng hát non nớt của con bé mặc sống trâu vá víu như than chìm trong tiếng ồn ào. Anh Khóa ơi, kể từ ngày anh xuống tàu. Cô mở sắc lấy tiền bỏ vào túi nó một đồng bạc. Thằng xe thòm thèm như thể biết thế con cũng đi ăn mày. Xe quay lại phố Pulper, hiệu đồng hồ, quần áo tây, bánh ngọt, tiếng hô hố của một ông tây vọng ra từ quán rượu. Xe dừng trước quán cà phê Tonkin, Lan vội bước vào. Xin lỗi thầy, lâu lắm tôi mới có thời gian dạo quanh Hà Nội. Nó khác quá, cựa mình từng ngày. Tôi cũng vừa tới, nhìn chị mặc đồ đầm trông trẻ và đằm thắm hơn, bớt đi phần đanh đá và kiêu sa. Lan ngạc nhiên, trước đây có khen, Trúc rất tế nhị, nhưng cô cũng thấy vui vui. Đã lâu tôi không được trò chuyện với ngài quan tư, chắc ông ta vẫn lạc quan như ngày nào. Ồ, đó là mẫu hình của người Pháp. Việc buôn bán của chị chắc càng tốt lên. Rất tốt, tôi đang lo hợp đồng cung cấp thực phẩm cho các nhà tù trên toàn xứ Bắc Kỳ. Việc ngập đầu lại thêm cơm tù thì mấy năm tôi mới được gặp chị đây. Lan cười. Quan tư Felix quản lý các nhà giam là bạn thân của Lắc Lăng. Họ chơi với nhau từ lúc cùng ở sở pháo binh. Khi ấy Felix mới tốt nghiệp trường huấn luyện Bắc Giang. Nghe Felix phàn nàn về chất lượng thực phẩm cho tù, Lắc Lăng hứng luôn và quyết định được Felix đưa ra ngay tại bàn cà phê. Cụ cử hiền hối thúc Trúc thi hương. Cụ bảo thi để nối truyền thống ông nội. Cụ sợ không còn người hoằng đạo nho giáo. Ghi chú, tức là làm rộng cái đạo lý. Hết ghi chú. Trả lời không thì quá phũ phàng, mà thưa có lại trái lòng. Trúc khất cụ mấy lần. Trúc nghĩ Lan nhanh trí, sáng dạ, theo sát thời cuộc, có thể giúp tìm câu trả lời. Cụ cũng biết từ lâu thầy ký không còn học chữ Hán cơ mà. Cụ không dạy nữa, nhưng tôi vẫn tự học. Sách bây giờ không hiếm như xưa, phố in hàng gai bán đầy. Cụ tinh lắm, nói chuyện với tôi, cụ biết tôi vẫn đọc sách chữ Hán. Ngài toàn quyền muốn các nhà nho tập trung vào thi để nhãng đi phần chống đối. Bắc Kỳ yên ổn, chính phủ bảo hộ, họ rảnh tay hơn. Nhưng sớm muộn chính phủ cũng sẽ dừng các kỳ thi nho vì họ bắt buộc dạy tiếng Pháp tại các trường tiểu học. Cấp sách miễn phí, học không mất tiền, chẳng phải để chơi, họ tính toán rồi. Nghe chuyện họ phá thành mở đường cũng nằm trong tính toán đó. Trúc không thi sẽ chẳng còn cơ hội. Theo tôi, thầy nên thi. Một anh cử lại thành thạo tiếng Tây, cả Tây và ta đều cần. Chị thật am hiểu thời cuộc. Lan cười giòn tan. Điều đó chả phải Lan nghĩ ra. Cô học lỏm từ bạn của Lắc Lăng. Nhà chính trị ngồi trên ghế đối mặt với dân chúng, còn nhà buôn giữ cho cái ghế khỏi đổ. Buôn bán to mà không hiểu biết thời thế sập cơ đồ có ngày. Dù biết các nhà nho coi khinh hạng người như cô, nhưng cô vẫn trọng họ. Họ là tinh hoa trong xã hội. Vì thế cô xuống tận Đồ Sơn đưa ma ông Duymotier, bị toàn quyền Paul Dumer sa thải chức thanh tra học chính. Duymotier không về Pháp mà chọn Đồ Sơn ở ẩn. Paul hết nhiệm kỳ, toàn quyền mới tiếp tục hành ông. Cấm không được bày tỏ thái độ với các nhà nho An Nam về cách cai trị của chính phủ bảo hộ. Buồn vì tư tưởng cai trị bằng sự tôn trọng bị bóp chết. Ông treo cổ tự vẫn. Lan rất khâm phục. Nghe Lan nói Duymotier chết, Trúc lạnh người. Cụ cử hiền chắc chưa biết. Nếu biết cụ đau lắm, vì Duymotier là người Pháp duy nhất cụ tôn trọng. Hai người hay bàn về chữ Hán, chữ Nôm và đạo nho. Tôi sẽ đi thi. Đỗ hay trượt là học tài thi phận, như thầy có lần nói với tôi. Không đỗ, tôi cũng gả đứa em họ cho thầy. Hai người sẵn chữ ở với nhau thì hợp lắm. Trúc ngượng, mặt đỏ như nhát chín. Cũng chẳng còn trẻ trung gì nữa. Các chú giục lấy vợ nhiều rồi. Hai ông con đi một vòng trên con đường mới mở. Không còn phu phen xe đất ồn ào. Thành xưa giờ là trại lính. Con hào rộng ngoài thành giờ thành đường. Còn đoạn sông Tô Lịch cũng từng là hào phía bắc, chảy ra hồ Tây, bị san bằng phẳng thành phố Các Nốt. Ghi chú: nay là phố Phan Đình Phùng, quận Ba Đình. Ra đi Các Nốt 1837-1894, kỹ sư và chính trị gia. Tổng thống Pháp bị ám sát năm 1894. Hết ghi chú. Đường mới cắt qua kho lương tiền, họ gọi là đại lộ Van Vollenhoven. Ghi chú: nay là phố Chu Văn An, quận Ba Đình. Van Vollenhoven, phó toàn quyền Đông Dương giai đoạn 1913-1915. Hết ghi chú. Đường nào cũng rộng, trên hè có hai hàng cây mới trồng. Nỗi đau dù đã lẩn vào trong, nhưng nghĩ đến điện kính thiên chỉ còn trơ đôi rồng đá, cụ cất giọng ngâm nga. Trái phá tây trăm trực bắn vào, chỉ không cho đánh biết làm sao. Ngọn cờ tướng lính oai linh gượng, chén rượu đông môn khảng khái phào. Ốt khí nùng sơn càng muốn cựa, thương tâm nhị thủy sóng tranh veo. Răng hoa võ miếu rơi thêm mãi, sống trộm ghê không thẹn biết bao. Ghi chú: thơ Khuyết Danh. Hết ghi chú. Rồi cụ lấy vạt áo lau nước mắt. Thưa cụ, con được biết năm 1884 vẫn còn tượng binh. Hàng ngày quản tượng vẫn giữ lại phân voi để làm nấm cỏ rầy. Loại nấm còn ngon hơn cả nấm hương. Sau đó đội tượng binh ra sao? Cử hiền thườn thượt. Biết lính Pháp bỏ đồng hai xu, bắt voi quỳ xuống, quắp làm trò tiêu khiển. Vua Đồng Khánh đề nghị Pháp trả lại đội tượng binh cho triều đình, nhưng họ lờ đi. Con voi có ngà đẹp nhất bị giết. Đôi ngà bây giờ để trong phủ thống sứ Bắc Kỳ. Họ bán hai con cho gánh xiếc thú của một người Hà Lan chuyên biểu diễn ở chợ Hàng Gia. Số còn lại bắt tải lương đạn cho đoàn quân Bình Định, chở quá sức lại giá rét ở miền núi, tượng binh chết dần. Hôm trước cụ cử Thạch nói với ta câu của hiệp chính Nguyễn Trọng Hiệp tại lễ khánh thành cầu sông Cái cách đây mấy năm: che chở một dân tộc bằng đức chính là giúp người sang sông. Đức gì mà lại dùng súng bắn người An Nam? Cụ nghẹn ngào. Ta nghe nói dạo này con càng thân thiết hơn với Tư Hồng. Hà Nội là thành phố có đức, thế mà vì tiền nó nỡ. Ta không trách con. Thưa cụ, hình như con thay đổi nhiều quá, không còn là cháu cử khiêm bạn ta nữa.
Thưa cụ,
nhưng con đồng ý thi hương là ta mừng rồi. Vạn sự xuất ư nho con à.
Ghi chú, tức là mọi sự đều ở nhà nho mà ra cả. Hết ghi chú.
Cũng vừa lúc ấy Lan xuất hiện, cô lại gần lễ phép chào cử hiền, nhưng cụ khinh khỉnh bỏ đi. Hai ngày sau, người cháu cử hiền đến nhà Trúc báo tin cụ đã mất. Trước khi đi, cụ tắm nước mưa, thay quần áo mới. Người nhà can ngăn, nhưng cụ quát và đuổi ra, chốt chặt cửa buồng. Cụ nuốt 40 bài thơ chữ Nôm viết trên giấy gió vào bụng, chiêu thêm 2 bát nước vối, rồi buông màn xô, đắp chăn, mặc người nhà kêu khóc van xin. Mọi người áp tai sát vách nghe ngóng, không còn tiếng cụ cựa mình. Người con trai út vội phá cửa xông vào, thì cụ đã tắt thở, bụng trương phành. Đám tang cụ đông đúc, bạn đồng niên trường Hồ Đình còn vài cụ, nhưng học trò nhiều vô kể. Ai cũng mặc áo xô, đội mũ rơm, tay chống gậy. Bà con hàng phố đến đưa đám dài cả cây số. Bãi Tha Ma làng Vũ Thạch trước nằm ở gần bờ sông. Khi vua tự Đức cấp đất cho Pháp xây lãnh sự, Tha Ma bị di rời. Tổng đốc Hà Nội cấp cho làng rẻo đất sát thôn giáo phường để chuyển mồ mả ra đó. Ghi chú, nay tương ứng với phần cuối phố Huế, ngõ Huế, một phần phố Thái Phiên và một phần phố Tô Hiến Thành. Hết ghi chú. Xe tang đi vào đại lộ Van Von Len Oven, đại lộ ngay sát điện Kính Thiên. Bác đánh xe hiểu ý gia đình cho ngựa đi rất chậm. Dân các phố ai biết cụ đều tự chít khăn và nhập vào đám. Người đi đường cũng dừng lại bỏ nón cho đến khi xe chở quan đi qua. Nhẽ ra Trúc chít khăn vàng, nhưng vì là học trò nên cậu mặc áo xô. Lan không được tang, nhưng gửi đôi câu đối do Tú Khai mang đến. Vũ Thạch mất vẫn còn chữ đức, mưa đá không sói được chữ tâm. Hôm sau Trúc đến tòa, đốc lý Lô Gê Rốt hăm hè. Người ta thấy cậu trong đám tang cử hiền. Bà Tư Hồng bạn cậu cũng phúng đôi câu đối, đọc cũng nặng tình lắm. Trúc chỉ cười rồi ngồi vào bàn lặng lẽ làm việc. Dù sao cảnh báo của ông ta giúp cậu giữ mình và kín đáo hơn. Trước khi được bổ nhiệm đốc lý, Lô Gê Rốt làm ở phủ thống sứ Bắc Kỳ. Công việc của ông ta là giám sát các nhà nho, ghi chép họ lập ngôn cũng như thơ văn, giúp thống sứ có đối sách với tầng lớp dẫn dắt tinh thần phản kháng của dân chúng An Nam.